Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 5 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam ngăn chặn các cuộc biểu tình bài Trung Quốc.
Và chỗ này chúng ta giải tán đi. Cháu bé này.
Ukraine tìm cách chấm dứt khủng hoảng chính trị trước bầu cử tổng thống vào Chủ nhật tới. Và Lào đang điều tra tai nạn máy bay quân sự rơi.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Gabriel Paluch tường trình về việc người Uyghur kéo nhau sang Đông Nam Á, trong khi Trung Quốc gia tăng đàn áp tại Tân Cương. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các cuộc biểu tình chống hành động hạ đặt một giàn khoan dầu của Trung Quốc trong lãnh hải của Việt Nam đã bị công an giải tán hôm Chủ nhật. Động thái này của chính quyền diễn ra tiếp theo sau một tuần lễ để cho các cuộc biểu tình phản đối diễn ra tại Việt Nam, trong đó có một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo động.
Và chỗ này chúng ta giải tán đi. Cháu bé này.
Thông tin viên Marianne Brown của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ chứng kiến diễn biến ở thủ đô Hà Nội hôm Chủ nhật tường trình rằng rất nhiều công an án ngữ bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và công viên mà người biểu tình đã tụ tập hồi tuần trước cũng bị phong tỏa. Một số người biểu tình đến nơi liền bị công an bao vây và giải tán nhằm không để cho họ nói chuyện với các phóng viên báo chí. Ông Lê Thiện Nhân, một người thường tham gia biểu tình chống Trung Quốc, nằm trong số những người biểu tình này.
Mọi người không tham gia cái cuộc biểu tình ngày hôm nay được vì là rất là nhiều cái lực lượng an ninh cũng như công an cũng như họ quay những cái người xuống muốn tham gia biểu tình từ tại nhà. Thế là họ bố trí một cái lực lượng rất đông, có những trường hợp là họ có thể bố trí đến 7-8 người để trông giữ, không cho những người biểu tình xuống đường. Và
công an tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ngăn chặn một cuộc tuần hành chống Trung Quốc trong lúc Bắc Kinh tiếp tục di tản hàng ngàn công dân Trung Quốc ra khỏi Việt Nam. Các lực lượng an ninh cũng tập trung tại các thành phố lớn khác của Việt Nam sau khi khoảng 150 công nhân bị thương tại một nhà máy thép ở Hà Tĩnh trong tuần qua. Trong lúc tàu tuần của cả hai bên vẫn trong thế đối đầu ở gần giàn khoan dầu, các giới chức Bắc Kinh cho hay họ đã di tản 3.000 công dân Trung Quốc, trong đó có 16 người bị thương nặng trong các vụ bạo động hồi tuần trước. Bắc Kinh nói họ đang phái 5 chiếc tàu đến để đưa bất cứ công dân nào của họ muốn rời Việt Nam để về Trung Quốc. Các phân tích gia nói rằng cuộc khủng hoảng đã khiến cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước cộng sản láng giềng hạ xuống mức thấp nhất kể từ cuộc chiến tranh biên giới hồi đầu năm 1979. Trong khi đó, người đứng đầu ngành công an Trung Quốc đã hối thúc Việt Nam áp dụng các biện pháp cứng rắn để trấn áp vụ bạo loạn chống Trung Quốc và trừng phạt những kẻ gây rối. Theo Tân Hoa Xã, yêu cầu đó được Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn đưa ra trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Công an Việt Nam Trần Đại Quang. Ông Quách cũng nói rằng Trung Quốc rất đỗi bất mãn vì Việt Nam đã không có phản ứng hữu hiệu để ngăn không cho tình hình leo thang. Bản tin cho biết Bộ trưởng Quang đáp lại là Hà Nội đã huy động một lực lượng cảnh sát đông đảo để vãn hồi trật tự và nhiều nghi can đã bị bắt. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khuyên công dân nước họ hoãn du hành đến Việt Nam. Lệnh cảnh báo đăng trên trang web của bộ này cũng khuyên công dân của họ đang ở Việt Nam đừng ra khỏi nhà. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các giới chức chính phủ Ukraine đã thảo luận cách thức chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào Chủ nhật tới. Hội đồng bầu cử của chính phủ ở Kiev cảnh báo các giới chức rằng những người nổi dậy thân Nga đòi ly khai ở nhiều khu vực thuộc miền đông Ukraine có thể sẽ phá cuộc bầu cử. Chính phủ trung ương và lãnh đạo của các khu vực đã tổ chức vòng thảo luận thứ hai về đoàn kết quốc gia tại thành phố Kharkiv ở miền đông hôm thứ Bảy, nhưng không có tiến bộ nào được loan báo. Các phe phái đòi ly khai dính líu trong các vụ chiếm các cơ sở của chính phủ Ukraine ở miền đông không được mời tham gia cuộc thảo luận. Tại Kiev, Ủy ban Bầu cử Trung ương kêu gọi chính phủ Trung ương lâm thời phải có hành động để bảo đảm an ninh ở miền Đông. Ủy ban này nói rằng tình hình bất ổn có thể sẽ làm cho khoảng gần 2 triệu người không đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25 tháng này. Các cuộc biểu tình tại Kiev và những thành phố khác của Ukraine đã lên đến đỉnh điểm vào tháng 2 khi ông Viktor Yanukovych bỏ Ukraine để chạy sang Nga. Ông Yanukovych lúc đó vẫn là tổng thống, nhưng quốc hội tại Kiev đã truất quyền tổng thống của ông. Lục lội lớn chưa từng có so trong hơn một thế kỷ qua tại vùng Balkan đã làm ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải sơ tán. Các nỗ lực cứu trợ quốc tế đang trên đường đến. Các máy bay vận tải hàng hóa của Nga đã đến Belgrade hôm Chủ nhật để giúp cho công tác cứu hộ tại Serbia, Croatia và Bosnia-Herzegovina. Nhiều người bị mất điện và nguy cơ xảy ra đất chùi tại một số khu vực đã khiến hàng ngàn người phải sơ tán. Các chuyên gia cảnh báo rằng số người thiệt mạng có thể sẽ tăng trong lúc giới hữu trách chật vật đối phó với ảnh hưởng của lượng mưa lớn trong vài ngày qua, tương đương với lượng mưa của 4 tháng trút xuống khu vực Trung Âu này. Hình ảnh chụp từ máy bay cho thấy gần 1/3 Bosnia chìm ngập trong nước lụt, kể cả nhà cửa, đường xá và đường xe lửa. Giới hữu trách cũng khuyến cáo đất chùi do nước lũ gây ra đang làm tăng mối nguy xảy ra thương vong do bom mìn còn sót lại từ thời chiến tranh Bosnia hồi thập niên 1990. Binh sĩ đi bằng xe lội nước được phái đến thành phố Obrenovac của Serbia hôm thứ Sáu để giúp cứu hộ hàng trăm người lánh nạn trong một trường tiểu học. Nhà máy điện lớn nhất của Serbia cũng nằm ở thành phố này. Giới hữu trách cảnh báo rằng nhà máy điện bị ảnh hưởng sẽ dẫn đến việc mất điện trên cả nước. Cử tri Thụy Sĩ đang đi bỏ phiếu trong ngày hôm nay Chủ nhật cho cuộc trưng cầu dân ý sẽ có thể dẫn đến quy định một mức lương tối thiểu cao nhất thế giới, gần 25 đô la một giờ. Các nghiệp đoàn ủng hộ đề nghị về mức lương này vì Thụy Sĩ là một trong những nước có giá cả sinh hoạt cao nhất thế giới. Chính phủ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải phản đối đề nghị này với lý do đưa ra là mức lương tối thiểu cao sẽ ảnh hưởng đến công ăn việc làm. Thụy Sĩ hiện không có quy định về mức lương tối thiểu. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đề nghị mức lương này sẽ không được thông qua. Trưng cầu dân ý toàn quốc phổ biến tại Thụy Sĩ. Quốc gia có một chính phủ liên bang yếu và có 26 chính phủ tiểu bang mạnh. Cử tri hôm nay cũng sẽ quyết định một số vấn đề khác, trong đó có việc liệu có mua 22 chiến đấu cơ mới của Thụy Điển. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Giới hữu trách Lào đang điều tra một vụ máy bay quân sự chở khoảng 20 người, trong đó có nhiều giới chức cấp cao bị rơi sáng sớm hôm thứ Bảy ở miền Bắc nước này. Trung tướng Duanchit Phichit, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng, được xác nhận là đã thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở tỉnh Siang Kuang. Ban tiếng Lào của đài VOA cho biết trong số những người thiệt mạng còn có ông Sukhan Mahara, thị trưởng thành phố Viêng Chăn. Tin cho hay có vài người trong chuyến bay còn sống sót. Các giới chức nói rằng chiếc máy bay chở một nhóm các nhân vật lãnh đạo của chính phủ và đảng Cộng sản đi dự một buổi lễ mừng ngày giải phóng cánh đồng chung từ tay các lực lượng của chính phủ Hoàng gia Lào cách đây gần 40 năm. Trong một động thái hết sức hiếm hoi, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên loan tin vụ sập một tòa nhà chung cư đang trong quá trình xây dựng tại thủ đô Bình Nhưỡng. Thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên KCNA hôm Chủ nhật đưa tin rằng tòa nhà 23 tầng đã có gần 100 hộ gia đình cư trú sập hôm thứ Ba. Hãng tin này không nói số người thiệt mạng và cũng không cho biết chi tiết vụ sập nhà mà chỉ nói rằng xây dựng không đúng quy cách và các giới chức giám sát và kiểm soát công trình thiếu trách nhiệm. Một giới chức Nam Triều Tiên không muốn được nêu tên nói rằng ở Bắc Triều Tiên, việc các hộ gia đình dọn vào ở trong các nhà chung cư trước khi xây dựng hoàn thiện là chuyện thường. Giới chức này nói hàng trăm người có thể đã thiệt mạng trong vụ sập nhà này. Hãng thông tấn của Bắc Triều Tiên loan đi những lời xin lỗi công khai của các giới chức chính phủ, gọi đây là một tai nạn không tưởng tượng được. Ủy ban bầu cử Iraq cho biết kết quả cuộc bầu cử quốc hội tháng trước sẽ được loan báo vào hôm nay Chủ nhật hoặc là thứ Hai. Loan báo của Ủy ban bầu cử cấp cao độc lập được đưa ra vào lúc Iraq tiếp tục đối mặt với bạo động xảy ra thường xuyên. Một giới chức nói vụ đánh bom tại một ngôi chợ ở Tamiya phía bắc Baghdad đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng. Cuộc bầu cử ngày 30 tháng 4 là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên tại Iraq kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi nước này sau hơn 8 năm chiến tranh. Các giới chức bầu cử nói khoảng 60% trong số 22 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, những người Hồi giáo sắc tộc Uyghur ở Trung Quốc lâu nay vẫn có những mối quan hệ rất căng thẳng với chính phủ mà họ tố cáo là áp dụng những chính sách có tính chất đàn áp về chính trị và văn hóa. Trong nhiều năm qua, một số người Uyghur đã trốn khỏi Trung Quốc để sống ở nước ngoài. Nhưng trong lúc Trung Quốc thực hiện một vụ trấn áp khác nữa ở Tân Cương, các nhân vật tranh đấu nói rằng số người chạy sang Đông Nam Á đang gia tăng và những người này đang đối mặt với một tương lai đầy bất trắc. Từ Bangkok, thông tín viên Gabriel Paluch gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Các giới chức di trú Thái Lan cho biết ít nhất 400 người Uyghur đang bị giam ở Thái Lan và nhiều người khác đang lẩn trốn ở vương quốc này. Tin tức cho biết 29 người Uyghur được tìm thấy gần biên giới Campuchia hồi đầu năm nay. Tại Việt Nam, có ít nhất 21 người Uyghur dính líu tới một vụ chạm súng gần một cửa khẩu hồi tháng trước khi họ chống lại việc bị gửi trả về Trung Quốc. Và tại Malaysia, các nhân vật tranh đấu nói rằng mấy trăm người Uyghur đang định cư ở đây hoặc đang tìm cách xin tị nạn ở nước ngoài. Thái Lan là nước có nhiều di dân bất hợp pháp, trong đó có hàng trăm ngàn công nhân Miến Điện và Campuchia. Nhưng ông Thạc Trải Pitanlabut, một giới chức sở di trú, nói rằng đây là lần đầu tiên nước ông có một số người Uyghur di dân bất hợp pháp đông đảo như vậy. Ông cho biết tất cả những người Uyghur tới Thái Lan, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đều có một thái độ kỷ luật khác thường và họ không chịu tiếp xúc với ai cả.
Dứt khoát là vậy. Họ hành xử một cách khác thường. Họ không nói nhiều. Họ không nói với người lạ. Ngay cả các viên chức chính phủ, họ cũng không muốn nói. Họ không nói chuyện với các viên chức chính phủ và rất ít khi nói chuyện với những người khác. Họ muốn giữ yên lặng. Thường thì họ cầu nguyện và giữ im lặng, không như những người Rohingya.
Ông Thạc Trải cho biết ông tin là những người Uyghur này tới Thái Lan theo đường dây buôn người và chuyện lậu người đã có sẵn và thường được sử dụng bởi những người Rohingya theo đạo Hồi ở Miến Điện. Hai mạng lưới này được cầm đầu bởi hai tay trùm đưa lậu người ở miền Nam Thái Lan. Việc người Uyghur rủ nhau chạy tới các nước Đông Nam Á đã làm cho một số người nêu lên câu hỏi là phải chăng vụ trấn áp an ninh ở Trung Quốc đang tạo ra một làn sóng người tị nạn. Các nhân vật tranh đấu nói rằng nhiều người đang tháo chạy vì các chính sách đàn áp của Trung Quốc làm cho những cơ hội về giáo dục và thăng tiến nghề nghiệp bị hạn chế và những biện pháp an ninh mạnh tay mà Trung Quốc áp dụng hồi gần đây tại những nơi có đông người Uyghur sinh sống. Đài VOA đã tiếp xúc với một người Uyghur từng giúp đỡ cho những người di dân bất hợp pháp trước khi xin tị nạn ở Canada. Ông này nói rằng các chính sách an ninh của Trung Quốc đã được siết chặt thêm nữa sau những vụ tấn công khủng bố và điều đó làm gia tăng số người Uyghur vượt biên theo những tuyến đường mà những người tu tập Pháp Luân Công đã dùng để trốn thoát sự bất hại của Bắc Kinh.
Hầu hết những người này là phụ nữ và trẻ em. Một số phụ nữ có chồng đang bị cầm tù hoặc có chồng bị cảnh sát Trung Quốc giết chết. Một số người trong gia đình họ vượt biên vì hầu hết những người này sinh sống ở miền quê, chứ không phải ở thành thị. Họ tới đó rồi tới miền Trung Trung Quốc. Những người Trung Quốc chuyên đưa lậu người ra nước ngoài đã tìm cách giúp họ. Đó là lý do tại sao họ tìm cách liên lạc với những người Pháp Luân Công đã trốn khỏi Trung Quốc.
Người đàn ông này không muốn nêu tên vì e rằng người thân trong gia đình ông còn ở Trung Quốc có thể bị chính quyền trả thù. Trung Quốc tố cáo một số tổ chức của người Uyghur lưu vong ủng hộ chủ nghĩa đòi ly khai hoặc chủ nghĩa khủng bố và Bắc Kinh không ngớt gây sức ép để đòi các chính phủ nước ngoài trả về cho họ những người Uyghur di dân bất hợp pháp. Trong những năm gần đây, các nước láng giềng của Trung Quốc phần lớn là đã thỏa mãn những đòi hỏi của Bắc Kinh, bất chấp sự phản đối của những tổ chức tranh đấu nhân quyền. Mặc dù vậy, giới hữu trách Thái Lan và Malaysia hiện giờ vẫn chưa quyết định về cách xử lý đối với những người Uyghur đang bị câu lưu ở nước họ. Những người Uyghur này nói rằng họ muốn sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, là nước có những sự tương đồng về văn hóa và ngôn ngữ, và có một chính phủ có lẽ sẵn sàng tiếp nhận họ, mặc dù có mối rủi ro là làm cho Trung Quốc tức giận. Nghị hội Uyghur Thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ ước tính số người Uyghur ở nước này hiện nay lên tới 30.000 người. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chưa cho biết họ có tiếp nhận nhóm người xin tị nạn mới nhất này hay không, nhưng 35 người Uyghur khởi hành từ Kuala Lumpur hôm 25 tháng 3 đã được phép thông qua trạm kiểm soát di trú sau khi bị mắc kẹt tại phi trường trong 18 ngày. Một nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ở Bangkok nói với đài VOA rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm sâu sắc tới nhóm người này. Ông Zichak Sichor là một chuyên gia về quan hệ Trung Quốc-Thổ Nhĩ Kỳ của Đại học Haifa. Ông nói rằng Trung Quốc có thể chế tài Thổ Nhĩ Kỳ về việc tiếp nhận người Uyghur. Họ có thể dùng tình trạng nhập siêu với Thổ Nhĩ Kỳ để gây áp lực kinh tế lên Ankara. Ông nói thêm như sau.
Một việc khác nữa là quan hệ quân sự. Như quý vị đã biết, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định mua một hệ thống phi đạn của Trung Quốc. Quyết định về việc này chưa được chung quyết vì nó tạo ra rất nhiều vấn đề cho Thổ Nhĩ Kỳ, vì Thổ Nhĩ Kỳ là hội viên của NATO. Nhưng vụ mua bán này là một trong những thứ có thể gặp rủi ro, và do đó, Trung Quốc có nhiều cách để gây sức ép với Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc không đáp ứng yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ đòi chấm dứt xung đột ở Tân Cương, cho nên có nhiều thứ mà Trung Quốc có thể gây áp lực lên Thổ Nhĩ Kỳ.
Hiện giờ, các giới chức Thái Lan cho biết họ đang chờ bằng chứng về quốc tịch để quyết định giao nhóm người Uyghur này cho Trung Quốc hay giao cho Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các nhân vật tranh đấu người Uyghur thì số phận của những người đang bị câu lưu ở miền Nam Thái Lan sẽ là một dấu hiệu mạnh mẽ về việc có thêm người Uyghur vượt biên sang Đông Nam Á để xin tị nạn hay không.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ flotsam, nghĩa là vật nổi lềnh bềnh trên mặt biển sau khi tàu đắm. Và một có động từ to fly, nghĩa là bay. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is flotsam and jetsam. Flotsam and jetsam.
Flotsam and jetsam. Có một từ mới là jetsam, nghĩa là hàng hóa vứt xuống biển cho nhẹ tàu. Thành ngữ này dùng để chỉ những đồ tạp nhạp, vô giá trị, hay những người không nhà, sống lang thang. Một thanh niên thu dọn nhà xe của ông nội anh vừa qua đời. Chắc bạn có thể đoán anh ấy đã tìm thấy những gì trong đó.
After my grandfather died, I went to clean out his garage. I found piles of yellowed newspapers and magazines, empty bottles, pieces of used furniture, and broken tools and sports equipment. There was nothing of any value. It was nothing more than flotsam and jetsam.
Sau khi ông tôi qua đời, tôi đến dọn dẹp nhà để xe của ông. Tôi tìm thấy hàng đống nhật báo và tạp chí đã ố vàng, nhiều chai lọ rỗng không, bàn ghế cũ và dụng cụ và thiết bị thể thao bị gãy. Chẳng có cái gì đáng giá cả. Tất cả chỉ là những đồ tạp nhạp, vô giá trị. Pile là một đống và value là giá trị. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After my grandfather died, I went to clean out his garage. I found piles of yellowed newspapers and magazines, empty bottles, pieces of used furniture, and broken tools and sports equipment. There was nothing of any value. It was nothing more than flotsam and jetsam.
Các thành phố lớn trên thế giới thường gặp cảnh một số người vô gia cư ngủ trong công viên hay dọc đường phố. Một phóng viên tường thuật về cảm nghĩ của giới giàu có phải sống gần những kẻ không nhà này như sau.
Citizens who live in upscale areas in the city have been pleading with the city council. They want to see some of the poor neighborhoods redeveloped. They're tired of seeing homeless people wandering around. To them, such flotsam and jetsam needs to be removed.
Những cư dân sống tại các khu gia cư sang trọng trong thành phố vẫn nài xin hội đồng thành phố. Họ muốn thấy một số khu xóm nghèo được xây dựng lại. họ chán ngấy phải trông thấy những kẻ vô gia cư đi lang thang khắp mọi nơi. Đối với họ, đám người nghèo khó này cần phải được dời đi nơi khác. Upscale là sang trọng và to plead là nài nỉ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Citizens who live in upscale areas in the city have been pleading with the city council. They want to see some of the poor neighborhoods redeveloped. They're tired of seeing homeless people wandering around. To them, such flotsam and jetsam needs to be removed.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is fly in the face of. Fly in the face of.
Fly in the face of. Có một từ mới là face, nghĩa là bộ mặt. Thành ngữ này dùng để chỉ việc ra mặt chống đối, công khai chống đối hay đi ngược lại xu hướng hiện thời. Xu hướng giáo dục hiện nay tại Hoa Kỳ là nhấn mạnh đến công nghệ cao. Tuy nhiên, một phóng viên mới đây loan báo một tin đáng ngạc nhiên như sau.
Most American schools have been increasing spending on high technology. That's meant more computer-assisted learning in the classroom. Yet, a small minority of institutes is focusing on traditional learning. They believe it's much better for students. It's unclear if they are right, but it certainly flies in the face of what most schools are emphasizing.
Đa số các trường học ở Mỹ đang chi tiêu nhiều hơn vào lĩnh vực công nghệ cao. Đó có nghĩa là dạy học với sự trợ giúp nhiều hơn của máy điện toán. Tuy nhiên, một số ít các trường khác lại chú trọng vào việc dạy học theo lối cổ truyền. Họ tin rằng làm như vậy thì tốt cho học sinh hơn. Người ta không biết rõ liệu họ đúng hay sai, nhưng lối dạy này đi ngược với trào lưu hiện đại của nhiều trường khác. High technology là công nghệ cao và traditional là theo truyền thống, cổ truyền. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Most American schools have been increasing spending on high technology. That's meant more computer-assisted learning in the classroom. Yet, a small minority of institutes is focusing on traditional learning. They believe it's much better for students. It's unclear if they are right, but it certainly flies in the face of what most schools are emphasizing.
Một cầu thủ bóng bầu dục Mỹ tên Tim có lối chơi banh khác lạ với những gì mà khán giả trên khắp nước thường thấy. Một phóng viên thể thao cho biết thêm chi tiết.
Tim is a football player who isn't shy about his religious beliefs. Before every game in front of huge television audiences, he kneels in prayer on the field. He knows not everyone approves. Still, he doesn't regret flying in the face of how athletes are expected to behave.
Anh Tim là một cầu thủ bóng bầu dục, không e ngại bày tỏ tín ngưỡng tôn giáo của mình. Trước mỗi trận đấu, anh quỳ xuống đọc kinh trên sân cỏ, trước đám khán giả truyền hình đông đảo. Anh biết rằng không phải ai cũng bằng lòng với hành động của anh. Tuy nhiên, anh không hối tiếc là đã công khai chống đối cách cư xử mà mọi người trông đợi ở các cầu thủ. Belief là đức tin, tín ngưỡng và prayer là kinh cầu nguyện. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Tim is a football player who isn't shy about his religious beliefs. Before every game, in front of huge television audiences, he kneels in prayer on the field. He knows not everyone approves. Still, he doesn't regret flying in the face of how athletes are expected to behave.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là flotsam and jetsam, nghĩa là đồ tạp nhạp vô giá trị. Và hai là fly in the face of, nghĩa là ra mặt chống đối, đi ngược xu hướng hiện đại. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các cuộc biểu tình chống hành động của Trung Quốc hạ đặt một giàn khoan dầu trong lãnh hải của Việt Nam đã bị công an giải tán hôm Chủ nhật. Động thái này của chính quyền diễn ra tiếp theo sau một tuần lễ để cho các cuộc biểu tình phản đối diễn ra tại Việt Nam, trong đó có một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo động. Thông tấn viên Maren Brown của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ chứng kiến diễn biến ở thủ đô Hà Nội hôm Chủ nhật tường trình rằng rất nhiều công an án ngữ bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và công viên mà người biểu tình đã tụ tập hồi tuần trước cũng bị phong tỏa. Một số người biểu tình đến nơi liền bị công an bao vây và giải tán nhằm không để cho họ nói chuyện với các phóng viên báo chí. Công an tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giải tán một cuộc tuần hành chống Trung Quốc hôm Chủ nhật trong lúc Bắc Kinh tiếp tục di tản hàng ngàn công dân Trung Quốc ra khỏi Việt Nam. Các lực lượng an ninh cũng tập trung tại các thành phố lớn khác của Việt Nam sau khi khoảng 150 công nhân bị thương tại một nhà máy thép ở Hà Tĩnh trong tuần qua. Các giới chức chính phủ Ukraine đã thảo luận cách thức chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào Chủ nhật tới. Hội đồng bầu cử của chính phủ ở Kiev cảnh báo các giới chức rằng những người nổi dậy thân Nga đòi ly khai ở nhiều khu vực thuộc miền đông Ukraine có thể sẽ phá cuộc bầu cử. Chính phủ trung ương và lãnh đạo của các khu vực đã tổ chức vòng thảo luận thứ hai về đoàn kết quốc gia tại thành phố Kharkiv ở miền đông hôm thứ Bảy, nhưng không có tiến bộ nào được loan báo. Lục lội lớn chưa từng có so trong hơn một thế kỷ qua tại vùng Balkan đã làm ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải sơ tán. Các nỗ lực cứu trợ quốc tế đang trên đường đến. Các máy bay vận tải hàng hóa của Nga đã đến Belgrade hôm Chủ nhật để giúp cho công tác cứu hộ tại Serbia, Croatia và Bosnia-Herzegovina. Nhiều người bị mất điện và nguy cơ xảy ra đất chùi tại một số khu vực đã khiến hàng ngàn người phải sơ tán. Cử tri Thụy Sĩ đang đi bỏ phiếu trong ngày hôm nay Chủ nhật cho cuộc trưng cầu dân ý sẽ có thể dẫn đến quy định một mức lương tối thiểu cao nhất thế giới gần 25 đô la một giờ. Các nghiệp đoàn ủng hộ đề nghị về mức lương này vì Thụy Sĩ là một trong những nước có giá cả sinh hoạt cao nhất thế giới. Chính phủ và các lãnh đạo doanh nghiệp phản đối đề nghị này với lý do đưa ra là mức lương tối thiểu cao sẽ ảnh hưởng đến công ăn việc làm. Thụy Sĩ hiện không có quy định về mức lương tối thiểu.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.